Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có quyền ký nói như vậy: một người nào mà gặp tượng Phật, ảnh Phật mà xá một xá lại một lại, là Đức Phật thọ ký do người đó thành Phật sau này. Thành ra ở đây có Phật tử nào mà chưa từng xá Phật, chưa từng lại Phật không? Có hết ha. Đức Phật thọ ký thành Phật hết. Nó thiệt là Đức Phật thọ ký kinh Pháp Hoa cho mấy sư thọ ký. Là mình gieo duyên là Đức Phật, là nhất định sao thành Phật trễ sớm thôi. Tinh tấn tu á thì được trở thành Phật sớm, còn tu lệ mà thì trễ sao, chịu khổ sao, chút nữa thì làm Phật sao. Đấy ha. Mà nếu bây giờ mình muốn cho sớm lẹ chút bớt khổ á thì sao? Nguyện ngay cõi cực lạc là bảo đảm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký rồi trong kinh Pháp Hoa. Phật tử người nào có tụng kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa lại dùm sư đi cho rõ thấy ha. Đức Phật thọ ký hết trơn á. À, thì bây giờ Đức Phật thọ ký rồi đó, bây giờ Phật tử nào có lại Phật hết trơn là Đức Phật thọ ký sao thành Phật hết trơn à, bảo đảm nha. Mà bây giờ mình á, mình muốn tu tập để làm Phật sớm, về có Phật trước đi rồi làm Phật sớm. Còn mà ở đây thì tu tập thì cũng được thành Phật, nhưng mà lâu theo thôi nha. Ừ. Thì bây giờ tôi nói người nào niệm Phật mà tâm tán loạn còn tạo ra hữu giống thành Phật mà sao? Thì bây giờ mình có gieo chủng tử Phật rồi thì mình sẽ làm Phật mà sao? Thì huống chi người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì sao chẳng được sanh. Thành ra cái câu này quan trọng là mấy vị tổ bên tịnh độ nói rằng cái người nào mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn, là niệm Phật không loạn động đó, thì bảo đảm nhất vào cái ngôi nhà tịnh độ. Thấy không? Là chắc chắn được vãng sanh. Khi mình niệm được nhất tâm bất loạn là chắc chắn được vãng sanh. Còn mình tán loạn là tất nhiên là không được vãng sanh. Thí dụ bây giờ mình tán loạn là tới giờ lâm chung là mình yếu, cái thần mình yếu còn tán loạn nữa thì làm sao niệm đủ 10 niệm. Thấy ha? Thì cố gắng bây giờ niệm cho được, ráng nhất tâm đi ha. Thì ngài nói đó, tin như thế là tin ở nhân, là tin cái tiếng niệm Phật, tức là cái nhân thành Phật ha. Cái danh hiệu Phật đầy đủ công đức, đầy đủ phước báo là sẽ được làm Phật. Điểm thứ tư, tin thế nào là tin ở quả. Người tu học Phật tin ở quả là tin rất sâu rằng các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã tạo nghiệp niệm Phật tam muội mà được sinh sang đấy. À, thì bây giờ mình ở quả là sao? Vì cái nhân niệm Phật là cái quả niệm Phật, thì tất cả những bậc thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc đều là những người niệm Phật tam muội. Tam muội là chánh định, phải không? Là niệm Phật nhuần nhã rồi. Và nhờ niệm Phật tam muội đó, mấy ngài đã được sinh sang đấy. Giống như người trồng nhân dưa đã được quả dưa, trồng nhân đậu đã được quả đậu. Cũng giống như bóng phải theo hình, vang phải theo tiếng, quyết định không hư hỏng chút nào. Đó. Thì ngài khẳng định rằng tất cả những người giảng sanh cực lạc đều là do niệm Phật nhuần nhã mà được giảng sanh. Thì bây giờ mình được mình niệm Phật nhuần nhã thì mình cũng giảng sanh như mấy ngày vậy. Và khi Phật tử về có thêm cực lạc là được kêu là gì? Thượng thiện nhân. Nha. Phải không? Thì cũng như là bậc gì? Thượng thiện nhân là cái người nhân bậc thượng. Thì người nói cũng như là trồng dưa được dưa. Đã trồng dưa thì bây giờ đã được quả dưa thôi. Trồng đậu thì ra quả đậu. Không bao giờ sai chạy. À, như bóng theo hình. Bóng cái hình như thế nào là bóng như thế đó. Phải theo hình y thế đó thôi. Phải không? Bóng hình vuông là bóng vuông. Hình tròn là bóng tròn. Như giang phải theo tiếng. Giang phải theo tiếng là như thế nào? Mấy ông kia ông đọc cái đó là cái tiếng nó phải vậy thôi. Mấy ông đọc cái thùng thì ra cái tao làm biết cái trống thùng. Mấy ông đọc thiết thì sàn sàn vậy đó. Phải không? Cái gian mới theo tiếng. Đó là như vậy. Không bao giờ sai chạy. Thì bây giờ tổ khẳng định với mình, mình niệm Phật nguyện về có Phật là mình phải được quả về có Phật thôi. Đó là hiểu, hiểu không? Như thế nào là tin ở quả là vậy đó, phải không? Mình nhân như tốt đẹp thế nào thì cái quả y như vậy. Cái nhân mình gieo về Tây Phương Cực Lạc là cái quả phải về Tây Phương Cực Lạc. Phật tử có niềm tin đủ không? Nếu đủ cái gì thì nhất định nguyện về là phải được thôi. Chứ đừng nên bao giờ có niềm nghi rằng tôi tu vậy, sư giảng về cũng tu niệm Phật vậy mà không biết được giảng sanh không. Nghi thì qua không nở. Nghi rồi sao? Nó mình nghi rồi, hết rồi, đừng nghi. Phải được thôi, dễ thôi chứ không gì khó. Thấy không? Thành lòng tu là được ha. Đừng bao giờ nghi, nghi là hoa không nở nha. Tất nhiên là không trụ hoa sen nở là được á. Đừng nghi. Ráng tu là được ha. Nhưng mà ngộ lắm. Cái người nào mà giải đãi buông trôi lười biếng biếng nhác là nghi rồi, khiến cho nghi rồi. Mình không tin mình nội mình tu mình không thiệt đây nè. Nội cái tu không thiệt của mình, cái nhân mình gieo không thiệt là có quả làm sao thiệt. Tự nhiên nghi mà nghi thì không được. Mười mấy người đó thì tôi xin ở lại tu nữa, chứ không có được về. Kiếp này chưa được về đâu. Mà muốn được về là cho biết nghe sư cho rõ ràng, nhân cho thiệt thì quả thiệt nè. Thấy không? Tại vì nhân thiệt là quả trơn là như vậy. Tin như thế gọi là tin ở quả, vì mình tin sự kết quả của những người đã được sinh kia. Thấy không? Tin ở quả là tin như kết quả là bao nhiêu người sinh là được kết quả. Tôi nguyện vậy đó là được kết quả hết, thì bây giờ mình nguyện cũng được chứ ha. Đó, tin được quả. Thế nào là tin ở sự thật? Đây là điểm thứ năm. Người tu học Phật tin ở sự thật là tin rất sâu rằng cái tâm tính mình tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm một loáng mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Thì mình mặc dầu cái tâm tính của mình nó hiện ra trong một loáng, nó hiện ra trong một tư tưởng, hiện ra trong ý nghĩ, nhưng mà tin rằng nó rộng lớn vô cùng, không đâu là bờ, không đâu là bến. Tại sao? Vì cái tâm của mình nó đồng với hư không. Hư không không có ranh mé, không có ngàn mé, thì cái tâm mình cũng không ranh mé, không ngàn mé. Tin cái tâm mình rộng lớn như vậy, nghe đó là tin ở sự thật. Tin thế thì thế giới khắp trong mười phương xuất hiện ở trong tâm tính của mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thì thế giới cực lạc ở cách đây mười vạn ức cõi Phật là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải thế giới tưởng tượng ở trong bài Ngụ Ngôn của Trang Tử đâu. Thành ra khi mình tin như rồi thì đã tin cái tâm mình rộng lớn không bờ mé, thì tất cả những cõi trong mười phương nhiều như vi trần đều đương xoay cuồng trong tâm của mình. Thì tất cả cõi trong mười phương đều xoay cuồng trong tâm của mình, thì thế giới cực lạc cách đây mười vạn ức của Phật cũng là một thế giới có thật. Tại sao những thế giới kia có thật mà cái cõi này Đức Phật giới thiệu mình nói rõ ràng như vậy mà không có thật hay sao? Thì thế giới Tây Phương Cực Lạc cách đây mười vạn ức của Phật, Đức Phật A Đà đang ngự đó thuyết pháp đó là cảnh giới có thực, đó là tin nơi sự thực. Chứ không phải có nhiều đó là Đức Phật nói là quyền biến tạm nói vậy thôi, hay là Ngụ Ngôn Trang Tử đó là thí dụ vậy, nói cho nó vui tai rồi mình nương theo cái ý chỉ đó tu hành. Không phải vậy, thấy không? Tổ xác định rằng đó là cái cõi có thực rất thanh tịnh trang nghiêm, chẳng phải thế giới tưởng tượng. Có thực cũng như là cõi Ta Bà mình. Nhưng mà sư tạm nói cho Phật tử có niềm tin, nếu mà nó từ lý mà sanh ra đó, thì nó có nhưng mà quyển cũng vẫn quyển giả nha. Chứ không phải là cõi thiệt, thiệt chỉ chân tâm mình mới thiệt thôi. Còn tất cả có hình tướng đều là quyển giả cả. Nhưng mà quyển giả cũng như quyển giả cõi Ta Bà mình. Có cây, có nhà, có cửa, có người. Thị trấn cũng có người, có nhà nhưng mà ta tốt hơn. Người cũng đẹp hơn. Nhà ta bằng thất bảo. Phải không? Ao sen nước bằng bát công đức. Cái phước báo tốt đẹp hơn thôi. Kêu rằng cái y báo tốt đẹp bằng cả ngàn cả muôn lần hơn mình. Nhưng vẫn có như mình đây vậy, tốt đẹp hơn. Đó. Nhưng mà từ chân tâm mình nhìn ra thì cũng là giả cảnh thôi chứ không có thiệt cảnh. Hiểu không? Nói vậy đó. Có nhưng mà giả chứ không phải nói không có không được. Tin như thế gọi là tin ở sự thực, vì tin cảnh giới tịnh độ là một sự thực có. Phải tin như vậy mới được. Mới nguyện về chứ. Thấy không? Mình nói là nguyện giả sao mình nguyện về được. Điểm thứ 6, thế nào là tin ở lý? Người tu học tin ở lý là tin rất sâu rằng 10 vạn ức Phật độ tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thực ra nó chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Nơi lý là sao? Là người tu học tin ở lý, tin rất sâu rằng 10 vạn ức Phật độ kia tuy là nhiều lắm, xa lắm, mà thực ra chỉ ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm. Cái chỗ này quan trọng. Ha. 10 vạn ức xa lắm. Nếu mà xa gì vậy, có thể nói Phật tử đi á, chứ thí dụ đi từ đây về có thể phương cực lạc, mà cái sức đi nhanh bằng ánh sáng là 300.000 cái số một giây. 300.000 cái số một giây là nhanh dữ lắm nha. Mà mình cái hồn mình mà đi như vậy đó ha,
phải mất hàng triệu năm.
Những năm mới tới thế phương cực lạc mà đi trong bằng ánh sáng thì không thể tin, mình không tin nổi, phải không? Nhưng mà phải hiểu cái lý à. Qua này qua hiểu cái lý. Thì nên hiểu cái lý là sao? Là nói 10 vạn ức của Phật tuy xa lắm, mà thực ra nó chỉ hiện tâm tánh của ta trong một loáng một niệm. Mặc dầu xa như vậy, không ngoài tâm mình. Mặc dầu xa vậy nó không ngoài tâm mình. Cho nên vì lẽ đó, cho nên mình tâm mình thể hiện thanh tịnh trong sạch là tới Tây Phương Cực Lạc liền. Rõ không? Không ngoài tâm mình ẩn đây là mình hiện kia. Nó không có xa gần. Không, nãy xin nói học lại nè. Cái chân tâm mình không đi không lại, không xa không gần. Phải không? Đó. Thì vì lẽ đó cho nên tới giờ lâm chung rồi mình ẩn đây là mình hiện kia. Chỉ niệm ở trong một loáng, phải ha? Thì tâm mình thanh tịnh rồi là mình ẩn đây mình hiện kia thôi. Không có xa gần. Vì lẽ đó cho nên mình hiểu cái lý được thì Phật tử mới đủ sức cái niềm tin. Chứ làm sao xa vợ vậy mà tới chừng không biết mà. Nếu mà sư nói vậy tới một mấy tỷ năm mới là đi bằng ánh sáng mà đến đây rồi mình tới giờ lâm chung Đức Phật ngay nà, sao mà hiện được kịp. Ông hiện mình chắc chết rồi mất đất còn đời nào đi đâu mất rồi tới rồi sao, phải không? Cái lý thì không có. Cái lý thì bắt đầu mình niệm ứng Đức Phật ngay nà rồi thì bắt đầu là cái lâm chung thở cái khi rồi là Phật ứng rồi. Phật với mình đương dung nhất nhau. Đó không? Thì bây giờ cái nghiệp ta bà mình hết rồi, mình sanh vào tánh hương tịnh độ, cái nghiệp mình tịnh nghiệp mình đã hiện, mình đã thành, thì mình ẩn đây là mình hiện kia thôi, cũng trong tâm mình. Phải hiểu như vậy nha, phải hiểu như vậy, cái lý là phải hiểu như vậy mới được, mới có niềm tin đủ tin đó. Mà thực ra nó chỉ hiện tâm tính ta trong một niệm đây, nó không thể ở ngoài tâm tính của ta được, bởi vì tâm tính của ta không có đâu là ngoài để nó ở, thấy không? Cho nên ngài nói rằng á, dầu tội Tây Phương Cực Lạc, dầu cõi nào không thể ngoài tâm tính của mình được. Bởi vì Đức Phật xác định rồi, tâm tính không có vật gì ở ngoài tâm tính mình được. Hay là nói là ngoài tâm không cảnh. Tất cả cảnh giới mười phương không bao giờ ngoài tâm. Xác định rằng ngoài tâm không cảnh. Không có cảnh vật nào ngoài tâm mình cả. Phải không? Phải tin sâu như vậy, tin rõ ràng như vậy. Và lại tin rất sâu rằng ở Tây Phương tịnh độ của thế giới cực lạc với tịnh nhân của giáo chủ và các bạn đều giống như những cái bóng hiện ra trong cái gương tâm tính của ta hiện ra trong một niệm. Đó, cái này sâu ha. Đó lại, ở Tây Phương tịnh độ của thế giới cực lạc đó, cũng giống như cái bóng hiện ra trong gương. Cái tâm mình sau này mình tu chứng tâm thanh tịnh rồi kêu rằng A lại đa thức, nó chuyển thành đại viên tâm trí, đại viên cảnh tâm trí đấy, thấy không? Thì đại viên cảnh tâm trí này nó như cái gương tròn sáng vũ trụ, thì lúc bây giờ mình thể hiện được rồi thì tất nhiên là gì? Là cái bóng hiện trong gương. Cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và tất cả những tịnh nhân ở cõi Tây Phương, như nó phải tất cả chúng sinh trong cõi Tây Phương cực lạc đều hiện trong tâm mình như bóng hiện gương. Mình là tấm gương, bên kia là cái bóng hiện gương, thế thôi, không có gì chứ, phải không? Mà bóng hiện trong gương có xa gần không?
Không xa gần.
Sư thí dụ Phật tử trong này nè, bây giờ ở đây á, sư đưa tấm gương lên, tất cả hình Phật tử từ thanh ý là gần đây nhất, đến xa nhất là mấy thiện nam ở ngồi chót đó. Ha, mình nhìn trong gương là thấy xa gần, nhưng mà sự thật ra cái bóng hiện trên mặt gương hết trơn, cái bóng không có xa gần, phải không? Thì khi mà cái tâm mình đã thể hiện rồi thì tất cả trong mười phương đều hiện mình như cái bóng hiện trong gương, không có xa gần, đều hiện tâm tính của mình cả. Đấy ha, nó mở tin như vậy đó. Cũng giống như những cái bóng hiện ra trong gương, tâm tính của ta đây hiện ra trong một niệm, hoàn toàn sự ấy tức là lý, hoàn toàn những bóng ấy tức là chân, hoàn toàn phần tu ấy tức là phần tính, hoàn toàn phần người khác tức là phần mình. Cái này đi sâu rồi. Nha. Người nói là hoàn toàn những sự ấy tức là lý. Lý sự không hai, lý sự viên dung. Phải không? Thì hoàn toàn những sự ấy tức là lý là hoàn toàn những cõi Tây Phương, Đức Phật Ây Đà, tất cả chư thánh chúng. Tức là cái lý là không ngoài tâm mình. Hoàn toàn sự ấy là Tây Phương Cực Lạc, tức không ngoài cái lý. Ha. Đó. Thì nó nói hoàn toàn những sự ấy tức là lý, hoàn toàn những vọng ấy tức là chân. Toàn vọng tức chân. Phải không? Bên kia thì nói là toàn sống tức nước, toàn vọng tức chân, toàn những sự ấy tức là lý. Tất nhiên là toàn có Phật ngay nào cũng là không ngoài tâm mình mà lý thôi. Hoàn toàn phần tu ấy là phần tính. Tất nhiên là mình mặc là sao? Hoàn toàn phần tu ấy, mình niệm Phật A Di Đà là phần tu chứ gì? Nguyện ở Tây Phương Cực Lạc là phần tu gì? Nhưng mà phần tính là cũng không ngoài tâm mình, cũng nơi tâm mình là phần tính, nhập tâm. Bởi vì tâm tính của mình tràn đầy khắp cả, tâm tính của Phật cũng tràn đầy khắp cả, tâm tính của thể chúng sinh cũng tràn đầy khắp cả. À, Phật tử thấy không? Tâm tính của mình cũng gì? Trùm chứa vũ trụ là tâm tràn đầy khắp cả. Tâm tính của Đức Phật ngày nào cũng tràn đầy khắp cả. Tâm tính của chư thiện nhân ở cõi Tây Phương cũng tràn đầy khắp cả. Phải không? Ngài xác định như vậy. Thí dụ như nghìn ngọn đèn cùng ở trong một căn nhà, ánh sáng của đèn nào cũng tràn đầy khắp cả, ánh sáng này ánh sáng khác giao chập với nhau chẳng hề chướng ngại. Bây giờ Phật tử thấy bây giờ tổ thí dụ ở trong nhà mình tối om, thấy không? Để trong này 100 ngọn đèn thì ánh sáng 100 ngọn đèn nó giao chập hết căn nhà chứ gì. Nhưng mà có ranh giới không? Nó vào một khối rồi. Kêu rằng tâm tánh mình, tâm tính Phật là nhất chân pháp giới, không có chia chẻ được. Thì khi hiểu cái chân giới đó thì bây giờ cái chân tâm mình không hình tướng, không màu sắc, đồng hư không, thì muốn trùm pháp giới, tất cả thì Phật cũng trùm pháp giới, thì cũng nằm ở trong đó không chia chẻ được, là kêu nhất chân pháp giới. Mình đừng dung nhiếp nhau hết trơn. Ta kêu là nhất chân pháp giới, nhưng mà tuy đồng mà dị. Phải hiểu chỗ này. Tại sao cái ánh sáng ngọn đèn 100 ngọn đèn này tuy đồng là một khối rồi sao mà chia chẻ được mà khác, nhưng mà dị sao? Bây giờ mình đem cái đèn nó ra là ánh sáng theo. Chỉ có cách đó, thí dụ đó mà tự hiểu được thôi, chứ trong này mà không chia chẻ được, phải không? Tuy đồng một khối nhưng mà ánh sáng đèn nào là ánh sáng đèn ấy. Mình với chư Phật tuy đồng nhất thể pháp giới, nhất chân pháp thế, nhất chân pháp giới là đồng một khối, không chia chẻ được. Nhưng mình là mình, Phật là Phật. Phải hiểu vậy. Tuy đồng mà dĩ, mắc dầu dĩ mà đồng, chân lý là phải vậy. Chứ nếu mình với Phật đồng hết trơn, không có dĩ thì không thú vị. Không thú vị không biết sao mà tu, phải không? Phải có cái dĩ đó mới tu đó. Mình Đức Phật tuy đồng vào một khối mà dĩ, mình là mình, Phật là Phật. Phải không? Hiểu ý đấy chưa? Thì mình với Đức Phật đương giao chập nhau không chướng ngại, ánh sáng đèn giao chập không chướng ngại, tâm mình, tâm chúng sinh, tâm dạng loài dạng pháp không chướng ngại. Phải không? Sát thân thịt quyển giả mình đụng nhau là chướng ngại, mà pháp thân mình không chướng ngại. Tại vì sao? Tại vì không hình tướng, không màu sắc, đồng hư không, và hư không thì không chướng ngại. Đó là cái lý do đó. Tin sâu như thế gọi là tin ở chánh lý, vì mình tin toàn thể cái khối nhất chân pháp giới ấy là chánh lý đó. Nếu mà tin sâu như vậy gọi là tin ở chánh lý. Phật tử thấy khi hiểu được cái niềm tin này rất quý ích ha, rất quý ích. Là mình tin rằng cái tâm mình trùm chứa vũ trụ, và tin rằng rõ ràng rằng không nghi ngờ nữa là cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình mà có. Vì đã đó khi tâm mình thành thật hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc là mình sẽ được về Tây Phương Cực Lạc thôi. Tâm mình một niệm đây là ứng với Đức Phật A Di Đà trong tâm mình rồi, đúng không? Và hiện bây giờ pháp thân Đức Phật A Di Đà cũng đương trùm chứa mình đây, chứ đừng nói xa vời, cái pháp thân của Ngài không có xa mình mà. Cho nên cổ đức có nói rằng Đức Phật trong mười phương gần mình hơn cha mẹ của mình ở trong nhà nữa, phải không? Xin nói lại, Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương gần mình hơn cha mẹ ở chung trong nhà với mình nữa. Nếu mình không hiểu cái lý này thì hội Đức Phật xa mười dặm của Phật, cha mẹ mình ở chung mình rờ chút đụng mà tại sao mà tổ nói vậy, phải không? Nhưng nói là pháp thân Phật với pháp thân mình luôn dung nhiếp nhau mà, cứ gần xịt à, cứ gần không có đo không có ly đó. Rồi không, còn cha mẹ mình ở trong nhà đi cách một thước, mười thước, hai chục thước rồi sao xa, phải không? Còn mình Đức Phật cái nào là dung nhiếp, mình hiểu đó là cái lý là phải vậy. Pháp thân Phật và pháp thân mình nó dung nhiếp nhau, phải không? Thì bây giờ mình thành lòng niệm như tôi nói đó, mình dùng cái chân tâm Phật tánh của mình niệm Đức Phật A Đà ở trong tâm tánh của mình, là mình trong tánh mình là sao, là mình đương niệm nhân Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật vào trong tâm tánh của mình, thì Đức Phật A Đà nhuần nhã trong tâm tánh của mình, không trợ niệm, không giúp duyên, không độ mình tâm thật của mình hay sao, phải không? Đừng nghi cái đó. Niệm mà Phật độ mà. Một niệm là Phật chứng minh. Một niệm là Phật chứng minh. Hai niệm là Phật chứng minh hai niệm. Ba niệm là Phật chứng minh ba niệm. Làm sao mà mình với Phật được dung nhiếp nhau, cũng như Đức Phật thương chúng sinh, hằng nhớ tưởng chúng sinh, thì chúng sinh phải nhớ ơn Phật, hằng tưởng nhớ Phật. Thì tôi nói Đức Phật cũng như là mẹ thương nhớ con, thì bây giờ con với mẹ mới hiệp nhau được. Khi Đức Phật hướng mình, Đức Phật mắt mình nói con lại đây, thì mình nói dạ con chạy lại thì được, phải không? Được gần Phật, nắm tay Phật được. Còn Đức Phật khuyên mình lại đây, mình xây lên lại mình đi, rồi thôi chịu thua, phải không? Và tất nhiên là mình không niệm Phật, không hướng về Phật. Đức Phật hướng về mình hướng về Phật được, thì mẹ con gặp nhau với niềm vui vẻ tốt đẹp. Còn Đức Phật hướng về mình rồi mình xây lưng lại mình đi, thì Đức Phật cũng chịu thua mình luôn, phải không? Chịu thua mình luôn là cái nghiệp quá nặng rồi, kêu mới lại mà nó cứ nó chạy theo sáu trần lục trần ô nhiễm hoài, phải không? Thì mình phải chịu, rồi Đức Phật phải tìm phương tiện khác để độ mình nữa. Chứ nếu người nào con thuận thảo thuận lòng tốt đẹp, nhớ ơn Phật là Phật đương đương thương tưởng mình, luôn luôn chiếu hào quang chiếu diệu về mình, thì mình phải xoay đầu lại, mẹ con dòm nhau và đi tới nhau, là lúc bây giờ Phật tử tính hạnh nguyện và niệm Phật A Di Đà đó, phải không? Phật tử tin cho rõ, niệm cho sáng tỏ rõ ràng và tha thiết thành lòng thì mới thiệt à, phải không? Một hồi vừa rồi thì chuyện rồi đó, thì sư giảng Phật tử cái phần tính rồi, thì bây giờ đến thứ hai á, là về nói về phần nguyện. Về nguyện có như thế này: ngày tổ trí hút dạy mình học về cái ngữ luật triệt ngộ, nhưng mà hôm nay á, cái thấy cái phần tính hành nguyện của tổ trí hút rất hay, nên sư mới lấy cái đề tài của tổ trí hút mà để trao đổi. Người tu học đã có sáu sức mạnh tin như thế rồi thì hiểu rằng, sáu sức mạnh là nào nè, sư kỳ rồi sư giảng đó, là tin nơi mình, tin nơi người, tin nơi nhân, tin nơi quả, tin nơi sự và tin nơi lý. Đó là sáu sức mạnh đó tin rồi. Thì phải hiểu rằng cõi ta bà ô uế này là do tâm tính mình ô uế đã tạo ra nó. Lý ưng mình phải chán bỏ nó ra. Còn cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính mình trong sạch tạo ra nó. Lý ưng mình phải vui cầu lấy nó. Sự thật này tức là lý thật. Phật tử cái mấy vị tổ cổ đức ta hay lắm. Luôn luôn á, mấy ngài chỉ nằm trình bày ra luôn luôn lý sự viên dung, luôn luôn đi đôi, chứ không có nào ngài diễn giạt phải biểu mình tu cái sự không hay là biểu mình tu cái lý không. Nếu mình tu cái sự không cái lý không đó là như nó chệt đi, nó nghiêng bên, nó không kết quả nhiều. Thì bây giờ nói rằng nếu mình có sức mạnh mà tin rồi thì mình biết rằng cõi ta bà ô uế này do tâm tính mình ô uế mà tạo ra nó. Quý Phật tử thấy Đức Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, hay là tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức. Thì tất cả cái nào đều do tâm mình tạo cả, kêu tam giới duy tâm. Cái tâm này nó nằm trong cái A là đa thức, trong duy thức học đó là A là đa thức. Thì khi cái chủng tử mình á tạo ra trong ai thức ô uế, hồi trong vô lượng kiếp mình không biết, mình không có biết cái phương pháp tịnh trong sạch thanh cao mà tạo ra những cái tâm niệm ô uế, cho nên mình mới sanh vào cõi ta bà này. Cho nên cái ngày Phật sống chùa Kim Sơn á, ngài có nói rằng là nếu mà cái nghiệp lực mình không có nặng thì không sanh vào cõi ta bà. Mà nếu niệm Phật không tinh chuyên là không sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Qua cái lời ngài chỉ dạy như vậy thì mình biết rằng cái nghiệp lực cũng là nặng nề lắm đó, mới sanh vào cõi này đây nè. Thì cho nên tổ cũng nói rằng cõi ta bà ô uế này do tâm tính mình ô uế mà tạo ra nó. Thấy không? Mình nghiệp lực mình nặng, và tâm tính mình ô uế, tâm niệm mình ô uế, nặng nề ô trược, nó tạo ra cõi này. Mà thứ nó tạo ra không phải một người. Tôi nói cái cõi mình bị tạo đây là sao? Là kêu cộng nghiệp trên quả địa cầu này gần 6 tỷ dân. Cái chủng tử nghiệp mình nó tạo ra cõi này. Thì cái thích ứng ở đâu là về đó. Cái tâm niệm mình đó, thích ứng ở đâu, có thể tương ứng ở đâu là về đó. Thì tất cả gần 6 tỷ dân trong quả địa cầu mình đương ở là nó cùng với tương ưng cái tâm niệm. Nhưng mà mặc dầu tương ưng tâm niệm vào cõi này mà có người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu, người vui, người khổ, đó là do cái đạo cái kêu là cái gì, là biệt nghiệp. Cộng nghiệp là nghiệp chung rồi, vào cõi ta bà này ngoài cái cộng nghiệp ra là có biệt nghiệp, cho nên mới có những sai khác nhau đó. Mà đa số thì mình về đây rồi là hầu hết là do tâm tính mình ô uế mà tạo ra nó đấy. Thì lý ưng mình phải chán bỏ nó. Không biết thì thôi, khi học đạo mình biết rồi thì cái tâm tánh ô uế mình tạo ra cõi ô uế này thì lý ưng mình phải chán bỏ nó. Khi giác ngộ rồi thì phải nhằm bỏ cõi này, chán cõi này. Phải không? Muốn tìm cái cõi nào thanh cao quý hóa tốt đẹp hơn để mình trao dồi tâm tánh mình để thành Phật cho nó dễ. Cái người hiểu biết chọn lựa là người trí, mình phải hiểu như vậy. Còn cõi cực lạc trong sạch kia do tâm tính mình trong sạch tạo ra nó. Lý ưng mình phải vui cầu lấy nó. Đó. Thì mình biết rằng cái cõi Tây Phương Cực Lạc thì nó kêu rằng gọi là tu tịnh nghiệp đó. Thấy không? Tu tịnh nghiệp là cái nghiệp thanh tịnh, cái nghiệp trong sạch. Thì mình biết vậy rồi thì bây giờ mình phải mình phải hiểu rằng tâm tính mình trong sạch tạo ra nó. Thì bây giờ muốn dịch cõi Tây Phương Cực Lạc là những vị thiện thiện nhân đi về đó được là do tâm tính trong sạch được tạo ra, phải về mới về đó. Thì bây giờ mình biết hiểu được rõ vậy rồi thì bây giờ mình phải tạo tâm tính mình trong sạch, và có Đức Phật có chỉ dạy rõ ràng là tu theo tịnh nghiệp. Mà cái muốn tu theo tịnh nghiệp là phải tính thành nguyện. Thì khi mình đã có nguyện đầy đủ rồi thì lo làm lành, làm thiện, trong sạch rồi niệm Phật. Mà cái niệm Phật mình nó nằm trong cái tịnh nghiệp là nhờ bi tâm mình vọng loạn đủ điều, tính toan đủ chuyện. Bây giờ mình dùng một niệm mà trừ muốn niệm thì tất cả mấy niệm khác mình dồn về trở về thanh tịnh niệm Phật thôi. Thì lần lần cái tâm mình thanh tịnh Sở dĩ hồi nào tới giờ không biết mình để tâm mình nó chạy rủi vong đủ điều, tính toan đủ chuyện, thì kêu vọng tâm hay vọng niệm. Bây giờ đã biết cách rồi, Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách để tịnh nghiệp, để tỉnh cái tâm mình lại bằng cách gì? Bằng cách là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rất dễ thôi ha. Ở Đức Phật chỉ cho mình đường đi, chỉ cho mình nước bước, chỉ cho mình cái phương cách để cho tâm mình được thanh tịnh. Cho nên mấy cụ Đức có câu khi mà nước đục á, nước đục nghèo vẫn đục, thì có một viên thanh châu, ngọc thanh châu mà để vào nước thì nước đục lắng xuống trong rất là lẹ, trong liền. Cũng thế, cái tâm cấu loạn mình, tâm vọng loạn mình mà để danh hiệu Phật ngay là vô là thanh tịnh. Đó, có sự quý báu như vậy. Cho nên Phật Tổ mới là thấy chúng sinh đầy đau khổ, thấy chúng sinh quá vọng loạn, mấy ngày mới dùng cái phương tiện để chỉ dạy mình nhờ cái phương tiện niệm Phật này để tâm mình được an, trí mình được bình, tâm mình thanh tịnh trong sạch. Thì mình nói sao? Thì cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính mình trong sạch tạo ra nó, lý ưng mình phải vui cầu lấy nó. Đó. Thì cái sự này tức là lý thật, cái sự lý nó viên dung như vậy đó. Nha. Thì khi mà mình muốn biết cái cõi trong sạch kia thì lý ưng mình phải vui cầu lấy cõi trong sạch chứ. Giải gì? Tôi nghĩ phải không? Mình dạy gì cái cõi này ô uế đầy đau khổ, buồn phiền đau khổ, sanh lão bệnh tử, thì cái cõi kia không còn sanh lão bệnh tử nữa, đầy trong sạch, đầy vui tươi, kêu cực lạc là cái sự vui cùng cực, thì lý ưng mình phải cầu lấy cái chọn lựa, phải không? Cho mình, Đức Phật cho mình chọn lựa, thì cái cõi ô uế kia mình phải bỏ là phải bỏ, không? Còn cái cõi này trong sạch thì mình chọn đó, mình chọn rồi thì lý ưng mình phải chọn lấy thôi. Người nói rằng mình đã chán ô uế thì nên bỏ, mà đã bỏ thì phải bỏ cho thật rút ráo, không còn phải bỏ đi bỏ lại nữa. Đó. Khi mà Phật tử nghe Đức Phật trình bày cõi Tây Phương Cực Lạc quý báu, trình bày cái cõi ta bà ô trược này, đó, nhất là mình phải tin Đức Phật, cái lời tri kiến Phật, thấy biết của Phật quý báu cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng mình chưa thấy, nhưng mình chính tin là Phật. Còn cõi ta bà này mình thấy đó, sanh lão bệnh tử, chúng sinh dòm ra rồi, đầy đau khổ, chúng sinh ô nhiễm, ô uế. Thì bây giờ mình thấy rõ vậy rồi thì mình muốn bỏ cõi ta bà này thì phải bỏ cho thật rốt ráo, chứ không phải bỏ đi bỏ lại. Cái tâm mình nó kỳ lắm, ba hồi về ba hồi khác. Tại sao? Vì lúc khổ thì tôi muốn bỏ cõi ta bà thế rồi đi về Tây Phương Cực Lạc, hay về cõi trời có Phật nào tốt đẹp quý báu được an vui chút, cõi này khổ quá. Nhưng mà khi có cái hơi, có một vài điều, vài điểm gặp nó tốt tốt một chút, vui vui một chút cái đòi thôi chưa muốn bỏ ha. Mình còn quyến luyến con cháu gia đình quá, quyến luyến trong cái cõi này quá thì mình chưa bỏ hẳn. Lúc buồn thì muốn bỏ, mà lúc được bình thường là muốn ở lại. Ý mấy ngài nói rằng mình trong gia đình mình chưa dứt khoát, nào là con thương cháu mà ràng buộc, thương nhà mến của ràng buộc, mến đất mến giường ràng buộc, thành ra nhiều chuyện ràng buộc mình lắm. Cho nên mình không dứt khoát, thấy không? Cõi này ô uế, cõi làm cho mình đau khổ mà không dứt khoát. Rồi bây giờ thầy tổ chỉ cho mình, đã tu thì phải dứt khoát cho rõ ràng. Mà sư nói Phật tử nghe, cái tâm mình dở dở ương ương nó khó tu lắm, phải để ý không? Nếu mà tâm mà dứt khoát rồi là dễ tu lắm. Bây giờ nó dứt khoát gì? Cái pháp tu tịnh độ là Phật tử biết. Từ xưa kỳ rồi sư giảng hân yểm đó. Hân quang gì có Phật là phải hân quang. Yểm là yểm ly, là muốn lìa cõi này. Cái cõi này đau khổ ô uế là lìa, là phải lìa, dứt khoát phải lìa. Chứ không phải là ba hồi là ba hồi muốn ly muốn lìa cõi này, là bốn hồi muốn còn nắm níu cõi này, thì tất nhiên người đó tu không kết quả. Phật tử thấy cái ý chỉ của tu sự chu chưa? Bỏ phải bỏ chứ dứt khoát. Là muốn dứt khoát được phải làm sao? Thì hiện bây giờ phải dứt khoát hẳn, ly hẳn, cắt hẳn, phải không? Là ví dụ như cắt lại cắt thế này. Bây giờ trong gia đình chồng vợ, thì chồng vợ là cái nhân duyên chẳng níu nhau là sao? Làm sao không thương? Nhưng mà làm ở trong gia đình, người chồng làm tròn bổn phận người chồng, làm vợ tròn bổn phận người vợ, nhưng mà hứa hẹn với nhau đi à, cái kiếp này là mình phải đi à, phải không? Sống làm tròn thôi, rồi bây giờ bỏ sát thân rồi là phải đi về có Phật, một lòng một dạ phải về, chứ không còn mà tới chừng mình gờ lâm chung rồi nhớ chồng nhớ vợ nhớ con là không được đấy. Phải để ý cho nó rõ ràng đó, dứt khoát cho rõ ràng. Mà hiện bây giờ cái người nào dứt khoát là tự mình biết lấy á, rõ không? Chứ không ai biết cho mình đâu. Tôi nói là tự người mình khi mình nằm im im, khi hay là mình ngồi thâm tự mình niệm Phật, rồi mình soi tâm mình biết lấy, phải không? Nếu mà mình không thiệt là tự mình biết không thiệt, là chứ không ai biết thế như mình đâu. Sư nói một tử ý coi, mình tự biết lấy à, phải không? Không ai biết rõ hơn mình bằng mình. Nhưng mà đôi khi một số người không biết cách soi, mình lặng lẽ mình soi tâm mình, tâm niệm mình từ lúc mình giờ mình thấy mình biết. Chứ còn mình không có soi thì không biết. Đa số tôi biết tôi là gì đó, tại sao? Vì tôi chạy theo vọng loạn, chạy theo vọng tâm, chạy theo cảnh đời không mà. Tôi chưa từng soi lấy mình. Mà nếu mình soi lấy mình, thật giả soi lấy mình là mình nhất định mình phải biết ngay. Đó không? Còn điểm nữa, mình đã thích trong sạch thì nên lấy. Mà đã lấy thì cũng lấy cho kỳ rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa. Tự hồi nãy bỏ cái ta bà này, lìa cái ta bà này, còn bây giờ muốn lấy cõi Tây Phương Cực Lạc. Mình tại sao mình phải lấy? Tại vì mình thích cõi đó trong sạch quý báu, cõi đó đưa mình đến quả vị Phật, thì nên lấy. Mà đã lấy thì lấy cho kỳ rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa. Là sao vậy? Có nhiều người nói bữa nay á thì buồn phiền cõi ta bà này muốn về cõi Phật, rồi mốt mà thấy cõi này cũng vui, cõi này cũng đỡ, cõi này cũng tốt đẹp, mình cũng vui vui an ngủ, không muốn về cõi Phật nữa. Thế ý là vậy đó, đi lấy lại. Còn cái này nó một lòng một dạ, mình muốn bỏ cõi ta bà này, muốn ly cõi ta bà này phải ly cho rốt ráo, không còn phải bỏ lại nữa. Còn muốn lấy cõi Tây Phương Cực Lạc là tất nhiên muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc là phải cho rõ ràng, một lòng một dạ về. Chứ bữa nay thì buồn muốn về Tây Phương Cực Lạc, mà bữa nào vui vui thì muốn đình lại, phải không? Cái tâm mình nó chưa rõ ràng, tâm mình chưa dứt khoát thì tu không kết quả. Bởi vậy cái nguyện này là nguyện về của Phật, là phải nguyện cho rốt ráo, bởi tên kia nguyện thiết. Nguyện thiết thì rốt ráo rồi thì cõi này không có làm sao để cho mình vướng mắc được. Cái cõi này không ràng buộc mình được nữa, thì nhất định người đó phải về Tây Phương Cực Lạc được. Đó. Mình nhàm cõi, mình nhàm muốn lên mà cõi ta bà này, mình nhàm chán sự sanh tử luân hồi đầy đau khổ, thì dứt khoát giải thoát sanh tử luân hồi, để về có Phật là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, là phải về được này. Đó. Bởi vì mấy vị cổ đức hay lắm, ta thấy sâu tâm lý mình, ta chỉ cho mình dập con đường đúng cách để cho mình đi cho nó rõ ràng, rốt ráo, tốt đẹp. Vì lẽ đó cho nên khi người biết tu rồi á, là phải cho dứt khoát cho rõ ràng. Thế ha? Đó. Thì càng nghe nói là phải lấy, phải kỳ cho rốt ráo, không còn phải lấy đi lấy lại nữa, là như thế. Thế ha? Sách Diệu Tông nói, người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn phải bỏ, phải lấy gì nữa. Nếu ai chẳng làm được trọn hết cái việc lấy và bỏ, mà đã dội nói rằng, tôi chẳng lấy bỏ gì cả, thế là người chỉ nói lý suông, mà chẳng chịu làm cho xong phận sự. Phải đi chỗ này. Thích Chư Tông nói người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn phải bỏ, phải lấy gì nữa. Đó. Sư nói con tử cái câu này đó, nó có cái lý nó quan trọng lắm nha. Thấy không? Là người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, thì không còn phải bỏ lấy gì nữa. Là sao? Khi mình mới tu tập, sư có dạng Phật tử đó, khi mà sư giảng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, về giảng thì tánh thấy tánh nghe, thì phải có năng sở. Mới ban đầu á, là phải có năng kiến, sở kiến. Năng kiến là cái hay thấy, sở kiến là cái bị thấy. Hay là sư chỉ về tánh nghe đó. Mới ban đầu mình phải tu sao? Tu tập theo năng văn là cái hay nghe, rồi đến sở văn là cái bị nghe. Thì Phật tử thấy còn có năng, còn có sở, nhưng mà cuối cùng mình tu tập cho nó nhuần thấm rồi thì không còn năng sở. Năng sở giai không, hết năng sở, thấy không? Đó. Thì cái này trường hợp tu trì mình cũng vậy. Mới ban đầu là mình phải tu cho rõ ràng, bỏ lấy, bỏ cái tà bà này, tâm niệm mình bỏ là hẳn, rồi lấy khỏi thêm phân cực lạc. Thế nguyện, nguyện gì có thêm Phật, tha thiết nguyện về cho rõ ràng rồi, thấm nhuần rồi, thì bây giờ không còn chấp, buông bỏ, không còn lấy bỏ nữa, là mới nhuần rồi. Nhất định mình bỏ tà bà là bỏ nhuần thấm rồi, cái tâm niệm mình nhuần thấm rồi, tâm niệm mình nhất quyết lấy khỏi thêm phân cực lạc, nguyện khỏi thêm phân cực lạc là nó nhuần thấm rồi, thì bây giờ nó nhuần rồi, nó không bỏ không lấy. Không bỏ không lấy là khi mình đã nhuần thấm rồi, mình tha thiết về tới phương cực lạc rồi, thì lúc bây giờ mới là tự nhiên nó nhuần ra, là như là coi như có bỏ có lấy, mà như không bỏ không lấy. Hiểu cái ý chưa? Đó là vậy. Nếu ai chẳng làm cho trọn hết cái việc lấy và bỏ mà đã dỗ rằng tôi chẳng lấy bỏ gì cả, thế là người chỉ nói lý suông mà chẳng chịu làm cho xong phận sự. Cái người mà chưa lấy bỏ là chưa có phát tâm rõ ràng là bỏ hẳn của ta bà, chưa có phát tâm rõ ràng là nguyện tha thiết nguyện có thêm phương cực lạc và lấy có thêm phương cực lạc. Chưa vậy mà bắt đầu nó chấp mới lý xuông, nói là tôi không bỏ không lấy gì cả. Mới chưa học đạo về sư chỉ và tánh thấy tánh nghe mà nó không còn năng sở, phải không? Mới bắt đầu học năng sở rồi nó nhuần thấm rồi mà hết năng sở. Còn chưa học năng sở, không biết thế nào năng mới mà sở, tôi không cần năng sở chứ. Nghe nói mới mình chưa học mà nói thì người nói theo cái giọng của người chứng đạo, rõ không? Nói giọng chứng đạo là không kết quả. Cũng vậy, đây thế. Khi mình nói tôi không lấy không bỏ là khi nào người đó nhuần thấm sự lấy bỏ rồi, và tu tập trong tâm mình nó rõ ràng sự lấy bỏ rồi, thì bắt đầu nó mới hết chấp, mới không lấy bỏ nữa. Cho nên mấy người nói là nếu mình chưa lấy bỏ đàng hoàng rồi mà mình chẳng chịu làm cho xong phận sự, tất nhiên là tôi không cần lấy bỏ, thì tất nhiên là kẹt đấy, phải không? Mình phải tu tập cái lấy bỏ, hành lấy bỏ cho rõ ràng rồi, rồi ban đầu sau nó nhuần thấm được không cần lấy bỏ. Thì còn cái người nào mà chưa tu tập hành lấy bỏ mà nó tôi không lấy bỏ gì cả, cái đó như nó bên thiền phá chấp đó. Ôi cần gì lấy bỏ, lấy này bỏ kia còn chấp còn kẹt. Nhưng mấy người đó lầm đấy. Cho nên ta mới nói rằng phần sự đã chẳng bỏ, đã bỏ chẳng chịu làm cho xong, thì phần lý cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. Tất nhiên phần sự là mình phải trên cái đường tu tập mình phải, như thế nào là bỏ, bỏ cái ta bà này, như thế nào là lấy có thêm mương cực lạc, trong tâm mình nó minh định rõ ràng ha. Mà chưa chịu làm vậy thì phần lý cũng chẳng trọn vẹn. Tất nhiên là sự lấy bỏ chưa trọn vẹn, chưa kết quả. Và tự để ý cho rõ ràng cho nó. Nếu mình đã hiểu thấu được và tin chắc được hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy, thì mình chí nguyện lấy sự này, tức là đúng lý mà lấy, và mình chí nguyện bỏ sự kia cũng đúng lý mà bỏ. Một khi bỏ, một khi lấy, chỉ là bỏ pháp giới này lấy pháp giới kia mà thôi, và đều đúng lý cả. Đó, tổ nói rõ ràng, được thấy không? Khi là mình đã hiểu thấu được rồi á, tin chắc hoàn toàn rồi đó, thì hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy. Hoàn toàn sự ấy là sao? Là hoàn toàn mình bỏ cái ta bà này, mình hoàn toàn tâm niệm mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, là mình thấy Tây Phương Cực Lạc. Nha. Thì nó hoàn, khi mà hướng rồi thì nhuần thấm rồi, không còn chấp, không còn kẹt, sự ấy bỏ nữa, thì nó nói hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy, sự lý bây giờ nó viên dung rồi. Thời mình chí nguyện lấy sự này, tức là đúng lý mà lấy. Tất nhiên là lấy sự này là gì? Là lấy có theo ngược lạc. Tha thiết nguyện thì theo ngược lạc, đúng lý mà lấy đấy. Mình chí nguyện bỏ sự kia là mình chí nguyện bỏ cõi ta bà này, cũng là đúng lý mà bỏ. Vì thế đó cho nên mới nói rằng một khi bỏ, một khi lấy, chỉ là bỏ pháp giới này lấy pháp giới kia mà thôi. Có người tu thiền ta nói còn bỏ còn lấy, tâm mình trong sạch thanh tịnh rồi thì pháp giới là tâm mình, còn bỏ còn lấy đó là còn tầm thường. Nhưng mà ta quên rằng bỏ pháp giới này lấy pháp giới kia, tất nhiên là bỏ cảnh ta bà ô trược này lấy pháp giới cực tây phương cực lạc kia, là mình tiến lên, mình siêu,